Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh, tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Và hôm nay đã là ngày thứ năm rồi anh Quang Hưng à, chúng ta vẫn tiếp tục enjoy cái thời tiết rất là đẹp này anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Khôi Nguyên và quý thính giả, thời tiết rất là đẹp từ nay mai mốt cho tới ngày Chủ nhật. Và những cái ngày này cuối tuần thì cộng đồng có tổ chức 30 tháng 4 quốc hận. Thời tiết rất là đẹp, không có mưa. Có thể là ngày thứ hai thì thời tiết sẽ có thêm mây và khoảng 20% mưa. Vậy là chúng ta tiếp tục enjoy cho những cái ngày kế tiếp. Thưa quý vị, là trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có nói về cái việc hãng bảo hiểm Blue Cross Blue Shield of Texas là một trong những cái hãng bảo hiểm lớn nhất của tiểu bang Texas bán bảo hiểm y tế. Thì họ cho biết là khởi sự bắt đầu vào tháng 6 là có một số những cái thay đổi, nhất là trong cái việc mà sử dụng những cái nhà, những cái phòng cấp cứu. Nếu mà chúng ta bệnh đó mà đi đến phòng cấp cứu rồi sau đó người ta mới phát giác ra rằng là cái bệnh của quý vị nó không có đến nỗi nghiêm trọng để mà đi vào cái phòng cấp cứu như vậy, thì cái người đó sẽ phải trả tất cả những cái chi phí 100% về cái chi phí nhập vào phòng cấp cứu. Đây là một cái vấn đề mà họ đã chia sẻ với lại các broker cũng như là những cái cố vấn của họ trong cái ngày 18 tháng 4 vừa rồi. Blue Cross Blue Shield họ có nói là cái chính sách này sẽ bắt đầu có hiệu lực bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 và chỉ có áp dụng trong những cái trường hợp những ai mua bảo hiểm qua cái cách gọi là cái HMO. Thì cái HMO là một cái loại bảo hiểm y tế giới hạn trong cái việc mà quý vị chỉ được quyền đi bác sĩ nằm trong cái hệ thống của họ mà thôi, ngoại trừ là trong những cái trường hợp mà quý vị phải phòng vào phòng cấp cứu. Thì trong số 5 triệu những người mua bảo hiểm hiện nay của Blue Cross Blue Shield thì có tới 500.000 người đã nằm trong cái loại bảo hiểm như thế này. Tuy nhiên đó, nếu mà cái việc mà chữa trị về cái và phần mà nằm bên ngoài cái hệ thống của họ như là một cái cách người ta gọi là giống như là mình cảm thấy tiện lợi đó, thì mình đến cái phòng cấp cứu nhưng mà lại cái chứng bệnh của mình nó không có đến nỗi là gây nguy hiểm đến cho tính mạng, nhưng mà chúng ta vẫn sử dụng cái phòng cấp cứu như là một cái sự thuận lợi tiện lợi thì nó không có phải. Và vì vậy mà tính những ai mà sử dụng như thế đó thì phải trả cho tất cả những cái chi phí dành cho cái phòng cấp cứu. Còn hãng bảo hiểm họ nói rằng họ không có chịu cho cái phần này. Nhưng mà cái nội quy cái chính mà họ áp dụng thì lại không có áp dụng đối với lại trẻ em 12 tháng tuổi trở xuống. Tức là trẻ em mà 1 tuổi trở xuống thì sẽ không có bị về cái phần này. Tức là các em khi nào bị bệnh thì cứ việc đem vô phòng cấp cứu nếu mà thấy cha mẹ cảm thấy là mình lo lắng. Thì Blue Cross và Blue Shield đó là cùng với lại một số những cái hãng bảo hiểm khác thì họ cũng đã áp dụng về cái phần này rồi. Nhưng mà một số những cái người mà họ bảo vệ cho giới tiêu thụ cũng như là bảo vệ cho bệnh nhân thì họ nói rằng là rõ ràng là cái chính sách này, cái nội quy này áp dụng là có lợi cho hãng bảo hiểm mà thôi, chứ còn rất là không có tốt đối với lại những bệnh nhân. Thì họ nói rằng đó là cái việc này cũng là một cái việc mà một khi đó chúng ta thấy mà bị bệnh đó mà cảm thấy là thực sự không có cần phải vào cái phòng cấp cứu thì chúng ta không có nên vào. Có thể là Blue Cross Blue Shield thì ngày hôm qua họ có nói đó là cái nội quy mới của họ đó là để nhằm ngăn chặn không có cho những ai sử dụng hoặc là lạm dụng cái emergency, cái phòng cấp cứu. Cứ mỗi khi mà cảm thấy nhức đầu hay là đau bụng là lập tức lao vào cái phòng cấp cứu. Mà phòng cấp cứu quý vị biết rồi đó, nếu mà quý vị không có bảo hiểm, quý vị ở trong đó khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ, họ có thể tính là tới 20-30 ngàn như chơi anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra đó thì riêng cá nhân Khôi Nguyên đó, nghe tới cái chữ phòng cấp cứu thôi là đã thấy ớn lạnh rồi, thấy sợ rồi, không có dám vô rồi. Nhưng mà có nhiều người họ có nói, thể nói là lạm dụng, đụng một chuyện một chút là phải đưa vào phòng cấp cứu. Nên vì thế một trong những lý do mà các hãng bảo hiểm rút lui khỏi cái marketplace đó là việc rằng là có quá nhiều những người abuse, tức là lạm dụng chương trình này, nên vì thế số tiền họ trả ra quá cao, không đủ bù vào những cái khoản chi phí đó, nên vì thế cái thu không bù chi, nên vì thế họ quyết định rút lui. Nhưng bây giờ với những cái quyết định như vậy thì sẽ giúp được cho những cái công ty này để mà tránh khỏi phải trả những cái khoản tiền không đáng có như vậy. Thưa quý vị cũng biết rằng là cơn bão Harvey đã đánh vào Houston và vùng phụ cận trong năm ngoái, khiến cho rất là nhiều những ngôi nhà cũng như cuộc sống của người dân tại đây bị ảnh hưởng, và đến bây giờ còn rất là nhiều những người dân chưa thể quay trở về nhà của mình. Thì bây giờ các giới chức của thành phố Houston đã quyết định mở ra một cơ quan để mà ghi danh cho các nạn nhân của cơn bão Harvey. Và cơ quan này hoạt động tương tự như một cơ quan được tạo ra sau vụ tấn công 911 vào Trung tâm Thương mại Thế giới, mục đích là để theo dõi những ảnh hưởng về sức khỏe của người dân sau khi bị cơn bão tàn phá. Trong một cuộc họp báo với Hội đồng Thành phố trong ngày thứ Tư vừa qua, hôm qua, thì ông Sylvester Turner đã loan báo về việc cơ quan này sẽ giúp ghi danh, tìm hiểu, thu thập thông tin về sức khỏe, nhà ở, cũng như rằng là việc tiếp xúc môi trường đối với những cư dân của thành phố Houston và vùng phụ cận sau cơn bão. Kết quả thu được sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu cũng như các giới chức y tế công cộng xác định những cái thói quen, và từ đó có thể phát triển về kế hoạch, về những cái chương trình điều trị và phòng ngừa cho tương lai. Các giới chức cho biết việc ghi danh này là một nỗ lực chung của Sở Y tế thành phố Houston kết hợp với Trường Đại học Rice và Quỹ Bảo vệ Môi trường để mà có thể thu thập thông tin về sức khỏe của người dân tại thành phố Houston sau khi những người này phải chống đỡ lại một trong những cơn lũ lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cơn bão Harvey qua đi, bên cạnh vấn đề ảnh hưởng về nhà ở, sức khỏe, thì nó cũng ảnh hưởng luôn cả ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, nước, đất, và gây ra tình trạng nấm mốc trong những ngôi nhà mà nước đã bị tràn vào. Những người mà khi mà tiếp xúc với những cái nước mà bị gọi là nước mưa, hoặc là từ các cái khi mà nước mưa nó tràn vào thì có thể cống nó cũng sẽ bị nghẹt, thì nó trào ngược ra trở lại nên gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Và nếu mà tiếp xúc với nó đó thì có thể sẽ bị những cái phản ứng khác nhau. Cơ quan kể trên sẽ đặt ra những cái câu hỏi cho những người tham gia, ví dụ như rằng là họ đã ở đâu trong cơn bão vừa qua và họ gặp ô nhiễm như thế nào, thí dụ như là nước, thí dụ như rằng là không khí hoặc là như thế nào, cũng như rằng là tình trạng nhà ở của họ hiện tại và bất kỳ triệu chứng nào mà họ cảm thấy trước cũng như sau cơn bão. Và quan trọng hơn là những ngày lũ lụt đó thì họ thấy sức khỏe mình như thế nào. Các nhà nghiên cứu cũng sẽ theo dõi sức khỏe của những người đồng ý được cho phép liên lạc theo dõi và tham gia các cuộc nghiên cứu trong tương lai. Theo như các nhà lãnh đạo của dự án kể trên cho biết đó, đối với cơn bão Harvey thì mục tiêu ban đầu của họ là theo dõi và đặt ra câu hỏi cho khoảng 5.000 người. Nhưng mà họ hy vọng rằng là sẽ có nhiều hơn con số đó ghi danh tham gia chương trình này để họ có những cái thông tin chính xác về những cái vấn đề sức khỏe của những người dân. Một trong những người đầu tiên tham gia đặt chương trình này là Deborah January Beaver, có khu vực nhà ở bị ngập lụt do việc xả nước từ con đập Arctic và Parker. Thì 2 tháng sau đó cô phát hiện rằng là cô có vấn đề hô hấp khi mà cảm thấy khó thở. Và các nhà nghiên cứu đó thì họ nói rằng là họ sẽ huy động các khoản tài trợ để phân tích những cái dữ liệu mà họ có được sau khi đặt câu hỏi với những người tham gia, để mà thành lập những cái trung tâm nhu liệu và nhắm vào mục tiêu phục vụ tốt hơn cho các chương trình chăm sóc sức khỏe cho mùa bão năm nay cũng như những năm kế tiếp. Thì đây là một chương trình khá tốt để chúng ta có thể phòng ngừa trước những ảnh hưởng của các cơn bão đối với sức khỏe của những người dân tại khu vực đó, nhằm để giúp cho người dân chuẩn bị tốt nhất một khi có cơn bão xảy ra. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Bão xảy ra rất là thường xuyên mỗi năm. Năm nào thì cũng có bão hết, nhất là ngoài biển, nhất là cái khu vực mà ráp danh với lại cái vùng Vịnh Mễ Tây Cơ. Ở bên Dallas thì mùa này đó là cái mùa cũng chuẩn bị cho mưa đá. Thành ra là chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận về vấn đề này. Nhưng mà cuối tuần này đó là bên Dallas, nhất là bên Arlington rất là bận. Super Bowl là một trong những cái sự kiện hàng năm đã thu hút rất là nhiều người và họ đến đây họ chi tiêu, cũng như là Houston vừa rồi thì cũng đã tổ chức những cái trận Super Bowl như vậy. Nhưng mà kỳ này đó, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt thì sân vận động ở bên Arlington sẽ tổ chức cái đợt gọi là chọn cầu thủ của môn bóng rổ NFL. Mà cái sự kiện này đó thì nó được nhiều người, nhất là những cái người mà hâm mộ về cái môn bóng rổ NFL, bóng bầu dục đó là NFL, thì họ rất là thích. Cái lý do thứ nhất là khi mà chúng ta đi tham dự Super Bowl thì cái vé nó rất là cao, rất là mắc. Còn đi tham dự cái buổi để mà chọn cầu thủ bóng bầu dục NFL đó, football đó, thì nó hầu như là không có tốn tiền, hoặc là cái vé thì vào khoảng 5-60 đồng mà thôi. Cho nên là người ta dự trù là năm nay lần đầu tiên cái cuộc mà chọn cầu thủ NFL năm 2018 được tổ chức ngay tại thành phố Arlington, ngay sân vận động AT&T, bắt đầu ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt là cái cuộc được xem là tổ chức lần đầu. Và người ta có thể tin đoán rằng là cái số lượng người đến để mà tham dự mỗi một lần như vậy là khoảng trên 24.000 người, và còn biết bao nhiêu người khác sẽ đến tham dự những cái buổi gọi là không có tốn tiền. Thì Super Bowl đó là được thực hiện ở bên miền Bắc Texas vào năm 2011, đã đem lại khá nhiều về cái lợi cho cái phần kinh tế của cái thành phố này. Người ta chú ý đến là năm ngoái đó, ở bên Philadelphia cũng có một cái buổi chọn cầu thủ NFL ở đó, và người ta thấy là khi mà tổ chức ở bên ngoài cũng có rất là đông những cổ động viên đã tràn ngập ra các thành phố, rồi họ có đưa đi những cái hình ảnh trên cái trang mạng internet, chẳng hạn như là Facebook hoặc là các trang mạng xã hội, rồi đưa vào những cái TV nữa. Thì trong cái tuần lễ này ở thành phố Arlington rất là bận rộn. Nếu mà quý vị có lái xe mà gần cái thành phố này thì chắc chắn là quý vị nên xem xét xem coi là mình có né được thì né qua con đường khác, nếu không thì cái khu vực này rất là bận rộn. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, NFL mỗi một năm như vậy đó, khi mà tổ chức đó thì người ta cũng rất là vui khi mà đón những cái du khách đến tham dự, nhưng mà đồng thời tình trạng kẹt xe cũng như là lộn xộn thì chắc chắn sẽ có, nhưng mà cũng là một tin vui bởi vì đây là một cơ hội làm ăn rất là lớn kinh doanh cho những cái cơ sở thương mại xung quanh khu vực đó. Kính thưa quý vị, thì đó cũng là phần tin cuối trong bản tin Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này và xin hẹn với anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng nha.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.